Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là chuyển đổi cách nhìn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chuyển đổi cách nhìn hay nói một cách khác là chuyển đổi cái quan niệm sống của mình. Nếu ngày xưa chúng ta là người cao có khó chịu vì một cái lời nói vô tình hay là cố ý nào đó, thì bây giờ cũng con người của chúng ta, cũng với cái khuôn mặt dễ thương đó, cũng cái lời nói soi sỉa chăm chọc đó, nhưng mà chúng ta không giận. Tại vì chuyển đổi cách nhìn là nó chuyển đổi cả một cái hướng đi, hay là nó chuyển đổi cả một cuộc đời của mình. Điều này nó hết sức là quan trọng. Do vậy mà người xưa thường dạy chúng ta, chuyện lớn thì làm cho nhỏ, mà chuyện nhỏ thì làm cho nó biến mất đi. Đây là cách hành xử trong tinh thần hài hòa để cùng nhau chung sống cho có hạnh phúc. Và đây là theo cái quan niệm của thế gian. Quả thật như vậy, nếu ai cũng biết làm nhỏ vấn đề, thì chúng tôi bảo đảm rằng trong cuộc sống không ai rầy rà ai. Trong gia đình không ai buồn phiền ai. Và ngoài cộng đồng cũng không ai khó chịu, ganh tị với ai cả. Tại vì thật sự cũng chẳng có gì để mà cho chúng ta bận tâm. Bởi vì chuyện lớn làm cho nó nhỏ, mà chuyện nhỏ cho nó mất đi, thì còn cái gì nữa để mà chúng ta bận tâm. Có được như vậy là do chúng ta có sự hiểu biết. Vì có sự hiểu biết cho nên chúng ta có một cách nhìn đời nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Do vậy mà cũng câu chuyện đó, lời nói đó mà có người nghe, khi mà nghe rồi thì đau khổ buồn phiền, cũng lời nói đó, cũng câu nói đó mà có người nghe rồi thì hân hoan an lạc, thoải mái, dễ chịu. Sở dĩ có sự khác biệt lớn lao như vậy là do cách ghi nhận và sự suy tư của mỗi người để kiên định cái chiều hướng này. Chúng tôi xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện rằng là ngày xưa, rất là xưa, có một đệ tử của một vị triết gia ở Hy Lạp được sư phụ ra lệnh. Trong 3 năm, anh ta phải đi khắp mọi nơi. và phải cho tiền cho bất cứ một người nào chửi mình. Và lẽ tất nhiên vì đệ tử vâng lời thầy, anh ta đi rất nhiều nơi, cứ gặp ai mà chửi anh ta thì anh cho anh ta lại cho tiền. Và rồi khi thời gian thử thách đã trôi qua, vị sư phụ nói với anh ta rằng bây giờ con có thể đến thành Aden để mà học về cái sự thông thái. Khi người đệ tử đó vào thành Aden, anh ta gặp một người thông thái ngồi tại cổng thành và chửi tất cả những người đi qua lại. Lẽ tất nhiên ông ta cũng chửi luôn cái người đệ tử của vị triết gia kia. Khi mà nghe chửi, người bạn trẻ nọ bật cười, mà cười rất là khoan khoái. Thế như vậy thì nhà thông thái mới hỏi: tại sao anh cười khi mà tôi chửi anh? Thì người đệ tử đó mới trả lời như thế này: vì lẽ là trong 3 năm trời tôi phải trả tiền cho những ai mà chửi tôi, còn ngày hôm nay ông chửi mà tôi khỏi phải trả tiền, cho nên tôi thấy tôi thích lắm, vì vậy mà tôi cười. Thì lúc bây giờ nhà thông thái mới nói như thế này: này anh bạn trẻ, anh cứ vào thành đi, tất cả là của anh đó. Kính thưa đại chúng, qua câu chuyện này cho chúng ta thấy yếu tố chính khiến cho người đệ tử kia có thể cười với người mà chửi mình là tại vì anh có cái khả năng chuyển đổi cái cách nhìn. Nhìn tình hình từ một điểm thuận lợi khác, thành vì vậy anh có thể chấp nhận được cái lời chửi của người kia. Chúng ta là Phật tử, chúng tôi xin được gửi đến đại chúng bài pháp này cũng có cái ý muốn khuyến khích rằng thực ra trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Có những thuận lợi mà cũng có những cái nghịch cảnh. Nhưng mà dù cho bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng có thể sống được. Mà muốn sống được là chúng ta phải biết cách chuyển đổi cái quan niệm sống của mình, để mà chúng ta thấy những điểm, những cái tình hình thuận lợi để mà chúng ta sống. Bởi vì nếu không như vậy thì cho dù là một lời nói, thì cho dù là một lời nói chẳng ra sao cả, nhưng mà cũng có thể làm chúng ta phiền lòng. Cũng một cái lời nói vô tình, nhưng mà cũng có thể làm cho chúng ta bỏ tu. Đó là cái điểm hết sức là quan trọng, mà cũng là một điểm mấu chốt giúp chúng ta tiến thân trên con đường tu học. Nếu nói người đó là người tu đạo, nhưng mà nếu nói một người mà ở trong xã hội, đó cũng là cái điểm thuận lợi để mà cho chúng ta có khả năng vượt qua tất cả mọi khó khăn để chúng ta có thể thành tựu sự nghiệp ở trên cuộc đời. Do vậy, khả năng chuyển đổi cách nhìn có thể là một trong những công cụ mạnh và hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đối phó với mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa đại chúng, khả năng nhìn vào sự việc từ những khía cạnh khác rất là cần thiết. Khi mà chúng ta thực hành điều này, chúng ta có thể chấp nhận một số kinh nghiệm, một số sự việc rất là bi thảm, để mà chúng ta phát triển sự bình tĩnh của tâm, để mà chúng ta phát triển sự kiên nhẫn của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhận thức được rằng mỗi hiện tượng, mỗi sự việc đều có những cái khía cạnh đẹp khác nhau của nó. Đương nhiên là người học Phật chúng ta phải nhìn ở khía cạnh đẹp, đừng bao giờ nhìn ở khía cạnh xấu. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn ở khía cạnh xấu thì chúng ta thấy trên cuộc đời này không có cái gì là đẹp cả. Nếu mà chúng ta nhìn thấy khía cạnh đẹp, thì chúng ta thấy bất cứ ai đến với chúng ta, người đó cũng đẹp, người đó cũng dễ thương. Kính thưa đại chúng, mọi sự mọi việc ở trên cuộc đời này chúng ta phải hiểu là nó có cái tính chất tương đối. Thí dụ, trường hợp như người Việt Nam chúng ta sống cuộc đời tị nạn. Ai có một lần vượt biển thì chúng ta mới thấy vượt biển là hãi hùng bi thảm. Ngay cả còn có những nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cùng một sự việc như ở một góc độ khác nhau, chúng ta nhận thức được rằng vì tìm tự do mà chúng ta bất chấp mọi hiểm nguy để mà trở thành một con người tị nạn, chúng ta có một cách nhìn khác. Cho nên từ góc độ đó, kinh nghiệm bi thảm này rất là hữu ích cho chúng ta. Chúng ta có thể thông cảm được những ai trong hoàn cảnh như chúng ta. Ngoài ra, vì là người tị nạn cho nên nó tạo rất nhiều cơ hội để mà chúng ta có thể gặp được nhiều sự kiện bất trắc ở trong cuộc sống, gặp được những cộng đồng khác và những người từ những truyền thống tôn giáo khác nhau, từ những tầng lớp xã hội khác nhau, những người lẽ ra chúng ta không thể gặp được nếu chúng ta vẫn ở trong nước Việt Nam. Cho nên theo ý nghĩa đó, điều đó rất ít lợi để cho chúng ta có khả năng nhìn xa thấy rộng để mà chúng ta hiểu tất cả các truyền thống. Có hiểu được tất cả các truyền thống, có thấy xa, chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ, không tự giam mình trong một cái vách tường tôn giáo hay là phong tục tập quán của chính mình. Do vậy mà chúng ta có một cái cuộc sống rất là thoải mái, rất là dễ chịu khi mà chúng ta tiếp xúc hay là chúng ta va chạm với bất cứ hạng người nào ở trong xã hội. Dường như là hầu hết khi mà có vấn đề phát sinh, nhiều khi cách nhìn của chúng ta nó trở thành thiển cận. Đó là lý do mà chúng ta cần phải tiếp xúc nhiều với nhiều người khác truyền thống văn hóa. Tất cả sự quan tâm của chúng ta đều nhằm vào một cái vấn đề lo nghĩ, và chúng ta có ý nghĩ là chỉ có chúng ta gặp những khó khăn này. Đó là cái quan niệm khi mà chúng ta chưa tiếp xúc với những cái truyền thống khác. Điều này hình như là chúng ta có cái quan tâm về chúng ta quá mức, cho nên chúng ta làm cho vấn đề đó nó trở nên nặng nề thêm, trở nên phức tạp thêm. Do vậy, khi mà có vấn đề xảy ra, thì chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải nhìn sự việc bằng một nhãn quan rộng hơn, bao dung hơn, và nhất định cái nhìn đó sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta rất nhiều. Bởi vì có nhìn như vậy thì chúng ta mới biết rằng thực sự những cảnh khổ hay là những cái bất trắc ở trong cuộc đời, là một con người ở trong xã hội, là một con người sống ở trên cuộc đời này, chắc chắn ai cũng gặp, không ít thì nhiều, không trước thì sau. Nó không phải tạo hóa chỉ đặc để riêng cho bản thân của chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta biết rằng ngày hôm nay mà chúng ta gặp, rất có thể người ta đã gặp trước rồi, hay là người ta chưa gặp, nhưng mà không có nghĩa là không gặp. Do vậy chúng ta không có quyền than thân trách phận, tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế này, hay là tại sao tạo hóa lại dành những cái khó khăn cho tôi như thế này. Đó là không công bình. Chúng ta có một cái nhãn quan rộng hơn, bao dung hơn, nhất định chúng ta sẽ biết rằng những điều mà chúng ta gặp. Tất cả mọi người ở trong cuộc đời này, ai cũng có thể gặp. Chúng ta phải tập thay đổi cách nhìn như vậy để có thể giúp ích cho chúng ta trong một số bệnh tật hay là khi chúng ta đau đớn. Chẳng hạn như lúc chúng ta có những cái chuyện đau đớn phát sinh. Đương nhiên lúc đó chúng ta rất khó khăn trong việc tu tập hành thiền, và đặc biệt là vấn đề nhiếp tâm để cho tâm được lắng đọng. Nhưng mà nếu chúng ta có thể so sánh, nhìn tình thế của chúng ta dưới một góc độ khác bằng một cách nào đó về cái việc này, nếu chúng ta chỉ nhìn vào sự việc, nó có vẻ như là càng ngày càng to hơn. Nếu mà chúng ta tập trung gần quá, hay là chúng ta suy nghĩ mạnh về một cái vấn đề gì đó khi nó xảy ra, thì chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ. Chắc chắn chúng ta không thể kiềm chế được những cái sự xúc động của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh sự việc đó với một cái sự việc lớn hơn nào đó, nhìn vào cùng một vấn đề ở một tầm xa, thì dường như nó nhỏ lại và nó không quá lớn, hoặc là nó biến mất đi. Kính thưa đại chúng, hay nói một cách khác, người Việt Nam mình thường nói, nếu so sánh hoàn cảnh của chúng ta với những người khác, có thể nếu mà chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy không ai bằng mình. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lên thì chúng ta sẽ không bằng ai cả. Nếu vậy thì mình đừng nhìn xuống mà cũng đừng nhìn lên. Mình nhìn thẳng, đối diện với tất cả mọi sự kiện ở trong cuộc đời. Như vậy chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Như vậy chúng ta sẽ thấy mọi sự việc đối với chúng ta, nó không quá lớn, nó cũng không quá nhỏ, mà nó vừa tầm, vừa cái khả năng chấp nhận của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không đau khổ. Chúng ta biết phản ứng tự nhiên của con người là lúc mà chúng ta bị xúc phạm, phản ứng tức khắc khi mà chúng ta gặp đó là giận dữ. Nhưng mà trong nhiều trường hợp không phải chỉ có tức giận ngay lúc chúng ta bị xúc phạm, mà sau này có thể một cái lúc nhà hạ nào đó, khi mà chúng ta nghĩ đến sự việc này, mà ngay cả 1 năm, 2 năm, 5 năm hay là 10 năm nữa, mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến thì cái sự giận dữ đó nó xuất hiện. Nó giống như là cái vấn đề vừa mới xảy ra. Đó là lý do mà ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, đừng bao giờ đắm mình ở trong quá khứ. Bởi vì trong quá khứ của chúng ta có nhiều khi có những cảnh đẹp, giàu sang sung sướng, mà có nhiều khi cũng có những cái hoàn cảnh không tòa ý. Chúng ta gặp nhiều điều khó khăn nhọc nhằn mà một ai kia đã vô tình hay là cố ý làm cho chúng ta đau khổ. Mỗi khi mà tâm tư của chúng ta sống về trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy cái khuôn mặt khó chịu hành hạ mình đó, nó xuất hiện. Do vậy mà chúng ta cứ đau khổ. Chúng ta không kiềm chế được. Và cứ vậy mà cuộc sống của chúng ta cứ triền miên đau khổ. Là một người có tu học, vấn đề được đặt ra là làm sao chúng ta có thể đối trị với loại tình thế như vậy. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta nhìn vào một góc độ khác, thì chắc chắn việc làm của chúng ta tức giận có nhiều khía cạnh. Nếu chúng ta xem xét một cách thận trọng, chúng ta sẽ thấy hành động làm chúng ta tức giận sẽ cho chúng ta một số cơ hội. Một cái gì đó lẽ ra không thể có được về mặt khác, nhưng mà trong trường hợp như chúng ta có một cách nhìn, có một cái hướng nhìn chuyển đổi khác. Do vậy mà chúng ta thấy được cái cơ hội đó là một cái cơ hội giúp cho chúng ta có một cái nhìn thăng hoa hơn. Như vậy, bằng cái sự nỗ lực chế ngự cách nhìn, chúng ta có thể thấy nhiều góc độ khác nhau đối với mọi sự việc. Điều này nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong vấn đề tu học, nếu chúng ta muốn tiến thân trên con đường tu học. Nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta thành công trên đường đời, nếu mà chúng ta chịu dẫn thân để mà tạo sự nghiệp ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, từ trong chiều hướng này, xử trí một tình huống nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải có một sự cố gắng. Điều này cũng khích lệ cho chúng ta rằng đừng bao giờ buông mình thả trôi theo dòng sự kiện ở trong cuộc đời. Chúng ta hãy dành thời giờ để nghiêm chỉnh, để tìm kiếm một cách nhìn khác về những tình huống đó. Nếu sự kiện nó xảy ra bi đát, chúng ta phải có một cách nhìn khác để mà chúng ta thay đổi lập trường, để chúng ta có thể thay đổi tình huống. Nếu mà sự kiện nó xảy ra có vẻ như thuận lợi, thì cách nhìn của chúng ta làm cho sự thuận lợi đó sớm được thành công. Như vậy, chúng ta cần phải sử dụng tất cả lập luận của chúng ta và nhìn vào mọi tình huống càng khách quan bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Chẳng hạn, chúng ta phải suy nghĩ trên thực tế là chúng ta phải có một sự giận dữ với một người nào đó mà chúng ta cho rằng họ có cái tính xấu 100%. Cũng giống như khi mà chúng ta có khuynh hướng cho người này có tính tốt 100%, nhưng mà sự nhận thức này nó không phù hợp với thực tế. Nếu chúng ta thấy người mà chúng ta thương quá tuyệt vời, trong khi một người nào đó họ đến họ xuyên tạc, họ nói xấu, xuyên tạc về một phương diện nào đó, họ nói xấu về một cái phương diện nào đó, đột nhiên chúng ta có một cái nhận thức sâu sắc là người chúng ta thương không có đức tính tốt 100%. Như vậy là chúng ta do cái nghe, do cái nhìn và do cái sự phân biệt mà ra. Cho nên cách nhìn của chúng ta phải thực tập. Nếu kẻ xấu đối với chúng ta mà chúng ta ghét, thành thực xin được tha thứ và tiếp tục tỏ ý tốt với chúng ta. Chúng ta không thể nào tiếp tục cho rằng người đó là xấu. Hay nói một cách khác, dù khi mà chúng ta có giận dữ ai, chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng người đó không có tính tốt thực sự. Nhưng mà ở trên cuộc đời này, chúng ta cũng phải ghi nhận rằng cũng không ai xấu hoàn toàn 100%. Họ cũng có những cái tính tốt nếu mà chúng ta biết nhìn. Người đó có những cái đức tánh dễ thương nếu mà chúng ta sống gần với họ. Cho nên khuynh hướng nhìn người hoàn toàn xấu là do nhận thức của riêng chúng ta. Chúng ta căn cứ vào cái sự phán đoán riêng của chúng ta để rồi chúng ta cho là người đó xấu hay là người đó tốt. Chứ thực sự cá nhân đó không chắc là hoàn toàn xấu mà cũng không chắc là hoàn toàn tốt 100% theo những ý của chúng ta nghĩ. Cũng vậy, tình huống lúc đầu chúng ta nhận thức là xấu tệ 100%, có thể có những khía cạnh tốt. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng dù chúng ta có khám phá ra một khía cạnh tích cực trước một tình huống xấu, thì chỉ có thế thôi vẫn chưa đủ, mà chúng ta cần phải củng cố ý niệm. Có củng cố ý niệm thì chúng ta mới thấy từng căn để của cái người đó là tốt hay là xấu. Nhưng mà cho dù là người ta có tốt hay là xấu đi nữa, điều đáng nói vẫn phải nói là chính mình. Chính mình nghĩ người đó là xấu cho nên họ xấu thật. Chính mình nghĩ người đó là tốt cho nên họ tốt thật. Chứ thực tế người đó như thế nào, đó là chuyện của người ta. Riêng về chúng ta muốn có một cách nhìn hay mà đẹp, chúng ta phải nghĩ rằng trên cuộc đời này không ai hoàn toàn tốt 100%, mà cũng không ai hoàn toàn xấu 100%. Cho nên khuynh hướng nhìn người hoàn toàn xấu hay tốt là do nhận thức riêng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, điều quan trọng mà chúng tôi muốn được gợi ý với đại chúng đó là cách nhìn của chúng ta phải có một cách nhìn tích cực để mà chúng ta thấy được sự kiện. Nói chung, một khi mà chúng ta đã rơi vào một tình huống khó khăn, không thể thay đổi thái độ bằng cách thực hiện một cuộc suy xét. Đặc biệt, chúng ta phải nhìn cho nó rõ, nhìn cho nó kỹ một hay là hai lần. Đúng hơn là phải qua một tiến trình học hỏi, rèn luyện và làm quen những cái quan điểm mới, mới có thể giúp chúng ta đối trị với những khó khăn. Chúng ta phải tập nhìn, nếu không chúng ta sẽ thấy bỡ ngỡ, và nếu không chúng ta sẽ thấy khó khăn với mọi hoàn cảnh. Mà khi chúng ta có bỡ ngỡ, có thấy khó khăn, thì đương nhiên chúng ta không thể thấy được thực chất của người kia. Tuy nhiên, sự cố gắng của chúng ta không tìm được những khía cạnh hay hoặc là nhìn cái tốt hay cái nhìn tốt trước hành động của ai đó, thì lúc này là con đường hành động tốt nhất là chúng ta hãy quên nó đi. Nói một cách khác, khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh mà chúng ta không vừa ý, nếu mà chúng ta có thấy được người kia là tốt hay là không tốt thì chúng ta thấy. Còn nếu chúng ta không thấy trong lúc đó, cái hay hơn hết là đừng bao giờ nghĩ tới cái mặt mò đó nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa nhận thức được người đó mà tâm tư của chúng ta cứ nghĩ cái mặt mò kia thì chắc chắn là chúng ta ngủ không được. Cho nên cái hay nhất là cố gắng quên nó đi, cố gắng liệng nó ra ngoài cửa sổ, đừng bao giờ giữ trong tâm của mình. Kính thưa đại chúng, thực sự nói quên, nói thì dễ lắm, nhưng mà không phải nói muốn quên là quên được. Do vậy, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng một số nguyên tắc. Muốn quên đi, chúng ta phải cố gắng khám phá ra một cái góc độ tốt của người kia. Những khía cạnh mà người kia có thể làm được. Chẳng hạn, như một người nào đó đã làm khổ chúng ta. Đương nhiên là chúng ta bực lắm, khó chịu lắm. Chúng ta muốn chửi lại một trận cho nó đã dần. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng thôi, bữa nay tu, nếu mà mình chửi, người ta nói mình giữ, tu mà còn giữ. Cho nên thôi mình nhịn, mình không chửi nữa. Nhưng mà không chửi thì đã là khổ, mà nhịn nó là càng khổ hơn. Cho nên nó cứ ấm ức trong bụng. Bây giờ không biết làm sao. Thì bây giờ đó, chúng ta phải nhìn cái khía cạnh tốt của người đó. Nếu mà chúng ta nghĩ tới một khía cạnh tốt, người đàn ông đó là cái người đàn ông rất thương con. Ông ta đã cố gắng hết sức để mà duy trì cái quân bình tốt đẹp trong gia đình. Ông ta là một người chồng tốt, ông cha ta là một người cha giỏi, và ông ta là một người bạn tốt của những người hàng xóm láng giềng. Chúng ta nghĩ như vậy thì tự nhiên chúng ta không muốn cãi với ông nữa. Và chúng ta phải công nhận cái việc cãi lộn, chửi lộn với cái người kia cuối cùng là đem tới những cái phiền muộn cho cả người kia và cho bản thân của mình. Bây giờ chúng ta không cãi lộn thì đương nhiên cuối cùng dẫn đến một niềm an lạc cho người kia, và cho chính bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, tất cả những sự kiện này là phương tiện để chúng ta quyết định bỏ những tánh xấu của chúng ta và cuối cùng dẫn chúng ta trở thành một con người hoàn hảo hơn. Trong khi chúng ta có những sự suy tư này, có thể chúng ta không ưa thích người kia ngay, nhưng mà chắc chắn chúng ta đã làm cho chúng ta mất đi một số cảm nghĩ là căm ghét người kia. Chắc chắn là chúng ta sẽ giảm bớt được cái tốc độ hăng say chửi bới người kia. Một bài học còn sâu sắc hơn nữa mà Chư Tông Đức thường dạy, đó là cách thay đổi hoàn toàn thái độ thù nghịch với kẻ thù là chúng ta phải biết mến, quý mến kẻ thù. Như vậy, đối với một người nào mà làm khổ chúng ta, cách hay nhất chúng ta không hận thù người kia, cách hay nhất để mà chúng ta không còn oán hận, cái kiểu giống như người Việt Nam nói sống để bụng mà chết mang theo, thì chúng ta phải biết quý người kia, thương người kia. Quý ở chỗ là người này dám chửi mình, quý ở chỗ là người kia chửi giỏi. Bởi vì nếu mà người ta không quý mình, người ta không chửi. Nếu người ta không chửi giỏi, chửi chừng 1-2 tiếng là người ta hết ý để chửi rồi. Nhưng mà đằng này người ta có thể chửi mình cả ngày là người ta giỏi. Cho nên mình thương là họ có cái tài chửi. Kính thưa đại chúng, phương pháp thay đổi của chúng ta có liên quan rất lớn đến cái sự phân tích có hệ thống và hợp lý về cái phản ứng thông thường của chúng ta với những người làm hại chúng ta. Trước hết là chúng ta phải nhận xét thái độ đặc trưng của người đó. Nói chung, đương nhiên là chúng ta không mong muốn những điều tốt đẹp cho người thù, người mà chúng ta không thích. Nhưng mà nếu chúng ta tập suy nghĩ, kẻ thù của chúng ta hay là kẻ xấu đối với chúng ta không vui do những hành động của chúng ta, thì ở đây chúng ta cũng chẳng có gì vui. Nếu mà chúng ta trả thù cái người xấu kia, thì hình như là chúng ta chỉ tạo một cái vòng luẩn quẩn. Cái luẩn quẩn đó tạo nên tội ác. Bởi vì nếu chúng ta trả đũa người kia, người ta sẽ không nhận, và người ta sẽ tìm cách trả đũa lại. Trả đũa lại rồi chúng ta cũng không nhận, chúng ta là cứ tìm cách chúng ta trả đũa nữa, và cứ như thế tiếp tục. Và đặc biệt khi điều này mà xảy ra ở mức độ cá nhân, thì đó là cái việc cũng còn có thể thông cảm được, là giữa cá nhân và cá nhân. Nhưng mà nếu cái sự khó khăn này nó xảy ra ở mức độ của gia đình, thì đương nhiên sẽ tạo sự khó khăn của hai gia đình. Nhưng mà nếu cái sự việc nó xảy ra tới mức độ cộng đồng, thì nó sẽ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kết quả là cả hai phía đều khổ đau, rồi toàn bộ mục đích cuộc sống của hai bên trở nên tệ hại. Cho nên chúng ta phải biết là khi mà chúng ta tìm cách trả đũa, người kia cũng sẽ trả đũa mình. Cái hay hơn hết là chúng ta nói người kia khá, người kia giỏi là khỏe nhất. Kính thưa đại chúng, sự việc nói dường như là chúng ta thua, dường như chúng ta yếu đuối. Nhưng mà thực sự, nếu mà kẻ xấu mà họ biết rằng chúng ta không cần phải hơn thua, chúng ta không cần phải bàn thảo về cái vấn đề mà họ đang làm tệ hại đó, thì tự nhiên họ cảm thấy có một cái sự xấu hổ. Chúng ta không cần nói gì cả, nhưng mà chính bản thân của họ, họ cảm thấy rằng họ cần phải có cái sửa đổi. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong một số cộng đồng. Nơi đây chúng ta thấy những sự sân hận được nuôi dưỡng giữa nhóm này và nhóm kia. Điều đó nó thật là tệ hại, cho nên cái sự giận dữ và sân hận nó giống như là lưỡi câu của những người câu cá. Điều này nó hết sức là quan trọng cho chúng ta. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta hiểu được điều này, chúng ta đừng bao giờ dễ mắc vào những cái lưới câu đó. Hiện nay một số người coi sự căm thù là cái điều tốt cho quyền lợi quốc gia, cho nên họ cứ mãi miệt ủng hộ người này đả đạo người kia, mà ngay cả họ còn ôm bom mang súng để mà giết hại lẫn nhau. Chúng ta là Phật tử, chúng ta không nên nghĩ và không nên làm vậy. Ngược lại, lối suy nghĩ này là cái cơ sở tinh thần bất bạo động và hiểu biết. Vì đã không chấp nhận thái độ thù hận của chúng ta đối với kẻ xấu tệ, hơn nữa chúng ta còn phải có một cách nhìn khác đối với người xấu, một nhãn quan mới, có thể có một cái tác động cách mạng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải có cách nhìn mới như vậy để chúng ta mới lý giải được tại sao mà chúng ta thành công, người khác không thành công. Tại vì sân hận mà làm chướng ngại vật lớn nhất cho cái việc phát triển từ bi và hạnh phúc. Do vậy, ở trong cuộc sống của cá nhân hay là cuộc sống gia đình, nếu mà chúng ta thấy chưa có hạnh phúc là tại vì tâm tư của chúng ta có quá nhiều chướng ngại. Cho nên nếu chúng ta có thể học cách phát triển kiên nhẫn và khoan dung đối với những người xấu của chúng ta thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lòng từ bi của chúng ta đối với người khác cũng bắt đầu tuôn chảy tự nhiên. Lòng từ bi thì thực sự ai cũng có. Nhưng mà đến với một người mà dễ thương, thường là chúng ta có cái khuynh hướng chúng ta cũng trang trải tình thương cho người kia. Nhưng mà đến với một người không dễ thương, chúng ta có cái khuynh hướng thấy mà ghét. Cho nên một cái lời nói dễ thương của chúng ta cũng không thèm cho, thì huống chi là bảo đem cơm đem áo mà cho họ. Không bao giờ chúng ta có thể làm vậy. Nhưng mà bây giờ đối với người Phật tử, chúng ta biết rằng chúng ta phải coi những cái người mà làm khó dễ với chúng ta là cái phương tiện tốt nhất. Vì vậy, đối với người tu tập, những người mà xấu đối với chúng ta phải coi những cái trở ngại, những kẻ xấu đó là một cái vai trò thiết yếu trong việc thực tập hạnh lành của chúng ta. Như chúng ta đã biết, từ bi là cốt tủy của đời sống tinh thần. Để chúng ta có thể hoàn thành công việc thực hành tình thương và từ bi, thì sự tu tập về nhẫn nại và khoan dung cũng rất là cần thiết. Đồng thời, chúng ta cũng phải ý thức, nếu mà có tính dũng cảm chịu đựng tương tự với nhẫn nại, thì cũng giống như không có tai họa nào tồi tệ hơn là sân hận. Cho nên chúng ta phải hết sức cố gắng và không nuôi dưỡng sân hận với người mà xấu với chúng ta. Kính thưa đại chúng, đối với những người mà xấu với chúng ta còn không nuôi dưỡng cái sự sân hận, không nuôi dưỡng cái sự bực dọc, không nuôi dưỡng cái sự trả đũa, thì đối với những người thân của chúng ta thì sao? Đương nhiên, chúng ta phải biết trân quý người thương của chúng ta phải biết giữ những cái gì mà người thân dành cho chúng ta. Như vậy, cái vấn đề tốt hơn là chúng ta phải dùng cuộc đấu trí đó để làm cơ hội nâng cao cái sự tu tập về sức nhẫn nại và khoan dung của chúng ta. Cho nên đối với những người xấu, đối với những người không có cảm tình với chúng ta, những người đó là điều kiện cần thiết để cho chúng ta thực hành nhẫn nại. Một lúc nào đó mà chúng ta bảo là chúng ta thực hành hạnh từ bi, một lúc nào đó mà chúng ta bảo là chúng ta đang thực tập hạnh kiên nhẫn mà không có cái sự thử thách, thì chúng ta không biết trình độ của chúng ta đã tới mức độ nào. Chúng ta phải biết, không có hành động của kẻ xấu thì không thể có khả năng thành công về sự kiên nhẫn và khoan dung của chúng ta. Bạn bè chúng ta đương nhiên là họ không thử thách và họ không bao giờ cho chúng ta có những cơ hội để trau dồi sự kiên nhẫn. Nếu mà chúng ta có đến với bạn bè, người ta chỉ khen và khen. Người ta chỉ nói với những cái mà họ biết là chúng ta thích, chứ không bao giờ họ nói những cái mà chúng ta không thích. Do vậy mà chúng ta phải thấy rằng những người mà xấu ác tệ bạc với chúng ta, thì những người đó mới dám nói thẳng, dám chửi chúng ta, dám chỉ những cái xấu của chúng ta. Mà chính những người xấu đó họ mới dám nói như vậy, thì chúng ta mới có cái cơ hội để mà chúng ta biết về con người của chúng ta. Và đó là cái lý do mà vị triết gia Hy Lạp kia, trước khi trao truyền những cái tinh yếu về triết học cho người đệ tử của mình, ông ta phải bảo rằng anh phải đi khắp mọi nơi và cho tiền những ai đã chửi anh. Tại vì chửi mà chúng ta không giận, chửi mà chúng ta không buồn phiền, mà trái lại còn cho tiền, có được như vậy mới có thể học đạo được. Mà quả thật, sau khi bị chửi một thời gian mà mình phải tốn tiền, đến khi mình nghe chửi mà mình không cần phải tốn tiền, quý vị thấy cái nào được? Tự nhiên mình thấy khoan khoái, tự nhiên mình thấy cái điều đó là thương, nó có lợi cho mình. Thay vì trước kia người ta chửi mình tốn tiền, bây giờ người ta chửi mình không tốn tiền. Chúng ta phải tạo cơ hội để mà chúng ta thực tập. Cho nên từ lập trường đó, chúng ta phải coi kẻ xấu đối với chúng ta là những người thầy lớn, và chúng ta phải tôn kính họ. Tôn kính họ là tại vì họ đã cho chúng ta những cơ hội quý báu để mà chúng ta nhẫn nại. Thay vì mình tốn tiền, bây giờ mình không tốn tiền, chúng ta phải tôn kính họ. Trong chiều hướng thực tập từ bi và kiên nhẫn, chúng ta không muốn những khó khăn đến với chúng ta. Nhưng mà nếu có dịp may để mà thực hành sự kiên nhẫn và khoan dung, chúng ta nên đối xử với lòng biết ơn với những người đã cho chúng ta những cơ hội để mà chúng ta thực tập. Mà qua đó, người Việt Nam mình thường nói, cảm ơn người dữ, chứ không ai cảm ơn người hiền. Sở dĩ người ta giữ với mình, cho nên mình mới cố gắng vươn lên. Mà qua đó có một cái bài thơ rất là hay. Có một em bé mồ côi ở với cô, bị bà cô và hành hạ và đánh đập và chửi bới. Sống một thời gian với cô, anh ta không ở với cô nữa, mà về quyết định phấn đấu phải vươn lên. Thì anh ta nói như thế này: thuở nhỏ tôi ở với cô, cô đánh, cô đuổi, cô xô xuống bầu. Tôi trở lộn về bắt ốc hái rau, bắn bông dệt vải, tôi giàu hơn cô. Nhà tôi có cặp gà ô, nửa đêm nó gáy cho cô biết chừng. Nhà tôi có cặp gà rừng, nửa đêm nó gáy tưng bừng cô nghe. Kính thưa đại chúng, đối với em bé này vì tức bà cô, cho nên mình về sống cuộc sống tự lập, cho nên là mình nuôi được gà. Đối với gà, heo, gia súc, người xưa rất là cần, rất là quan trọng. Tại vì nhà ai mà có nhiều gà, nhiều heo thì nhà đó là nhà có tiền. Bây giờ em này nó trở về nuôi gà, nuôi đủ mọi thứ để mà cho bà cô biết rằng là tôi cũng không thua gì cô. Như vậy đối với cái người mà đã tạo cho chúng ta đau khổ, chúng ta phải cảm ơn họ và phải suy nghĩ đối với những người này mà gây chướng ngại với chúng ta, chẳng khác gì bỗng nhiên chúng ta tìm được một kho vàng bạc châu báu ở trong nhà. Chúng ta phải biết ơn và phải vui vẻ với những người đã xấu, những người đã cho chúng ta cơ hội quý báu. Tại vì nếu mà chúng ta chưa bao giờ thành công trong việc tu tập nhẫn nại và khoan dung, thì kẻ xấu là nhân tố trụ chốt chống lại những cảm xúc đau buồn, thì đó là do sự phối hợp, những nỗ lực của chính chúng ta và cơ hội mà kẻ xấu đã mang lại. Khi mà chúng ta nghe sự hướng dẫn như vậy, có lẽ bây giờ đại chúng ở trong đây cũng vậy, có nhiều người trong chúng ta khó chấp nhận. Tại vì cảm thấy tại sao chúng ta phải tôn kính với kẻ xấu của chúng ta, hay là chúng ta thừa nhận cái sự đóng góp của họ. Tại vì kẻ xấu không có ý muốn cho chúng ta có cơ hội quý báu để thực tập nhẫn nại, không có ý muốn giúp đỡ chúng ta, và không những họ không mong muốn hay có ý định giúp chúng ta, nhưng mà họ còn có cái chủ ý hiểm độc muốn hại chúng ta. Cho nên đúng ra chúng ta phải căm ghét họ và nhất định không đáng được chúng ta tôn kính. Có những người đã từng nghĩ như vậy. Mà quả thật trong cuộc đời này chúng ta thấy không ít những cái thái độ trả đũa. Đối với người Phật tử, chúng ta có học giáo lý của Phật, chúng ta biết rằng trả đũa không bao giờ có thể chuyển hóa được những cái khổ đau giữa chúng ta và người khác. Càng trả đũa thì chúng ta càng xa lầy trong cái vấn đề khó khăn và vấn đề khúc mắc giữa ta và người. Thực tế là có tâm trạng sân hận ở phía kẻ xấu, ý đồ muốn hại chúng ta, đó là việc thông thường. Bởi vì chúng ta biết trong cuộc đời này không ai có thể tốt đến cái độ mà người ta muốn mình thành công. Không ai như vậy. Nhưng mà chúng ta đã hiểu được việc này, việc đời là như vậy, cho nên chúng ta phải biến hành động của kẻ xấu đó trở thành cái yếu tố duy nhất trong việc thực hành nhẫn nhục của chúng ta. Hay là chúng ta phải biến cái sự tệ bạc ở trong cuộc đời thành một cái ý chí sắt đá để mà chúng ta thành tựu sự nghiệp. Do vậy mà quý vị cứ nghe ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội, lấy cái sự tệ bạc làm cái đà thăng tiến, lấy cái sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy quần ma làm đạo bàn. Có như vậy chúng ta mới thành tựu được sự nghiệp ở trong cuộc đời. Chúng ta phải tự nghĩ, nếu điều đó chỉ đúng là một hành động làm hại chúng ta thì chúng ta phải căm ghét. Nhưng mà có một cái điều chúng ta phải rộng, nghĩ rộng hơn. Bởi vì đối với những người bác sĩ, có nhiều khi chúng ta thấy những vị bác sĩ đó họ làm cho chúng ta phải đau khổ. Đau khổ là tại vì họ dùng những cái phương pháp đau đớn như là phẫu thuật, hay là tập chúng ta đi đứng khi mà chúng ta không đi đứng được. Thì những điều đó đúng là họ làm chúng ta đau khổ thật. Nhưng mà tại vì họ làm vì không có cái ý gây tai hại cho chúng ta, họ làm tại vì ý đồ của bác sĩ là muốn giúp đỡ cho chúng ta chóng bình phục, không còn đau bệnh nữa. Vì thế mà chú ý để mà hại chúng ta của người xấu, chúng ta có thể biến thành người duy nhất cho chúng ta là người đó đã tạo cơ hội quý báu để cho chúng ta thực tập hành nhẫn nại. Kính thưa đại chúng, ý kiến tôn kính kẻ xấu có thể hơi khó chấp nhận vào những lúc ban đầu. Mà thật sự bây giờ khi mà quý vị chưa bao giờ học tập và thực hành giáo lý của đạo từ bi, bảo quý vị thương một người đã làm khổ mình, thực sự khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết, chúng ta thấy rằng đối với cái người mà làm khổ chúng ta cần. Chúng ta cần những người đó để chúng ta tu tập. Mà quả thật, Đức Phật đã từng nói, nếu mà không có một đề bà đạt đa làm cho Ngài đau khổ trăm chiều, thì Ngài khó thành Phật, hay là Ngài thành Phật rất là chậm. Sở dĩ mà Ngài thành Phật mau như vậy là do một cái người bạn thiện tri thức, đó là đề bà đạt đa. Như vậy trong chiều hướng thực tập từ bi và kiên nhẫn, đương nhiên là chúng ta không muốn những khó khăn đến với chúng ta. Nhưng mà nếu có dịp may để mà chúng ta thực tập hành nhẫn nại và khoan dung, chúng ta nên đối xử với lòng biết ơn với những người đã tạo cơ hội cho chúng ta thực tập. Và phải suy nghĩ, chẳng khác gì bỗng nhiên chúng ta tìm thấy cái kho vàng bạc châu báu ở trong nhà. Chúng ta phải nghĩ như vậy. Và đương nhiên á, chúng ta sẽ khó mà thực hành. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ, sở dĩ mà khó thực hành là tại vì chúng ta chưa chịu chấp nhận, chúng ta còn mặc cả. Nếu mà chúng ta chịu chấp nhận thì điều mà chúng ta khó chấp nhận đó cũng có thể vượt qua. Điều này nó tương tự đối với những người tập tạ. Nếu mà chúng ta muốn có một thân hình khỏe mạnh và cân đối, đương nhiên là hoạt động, cái lúc mà chúng ta nhấc tạ lên, nó rất là khó chịu. Tại vì tạ nó nặng. Chúng ta cố gắng đổ mồ hôi để mà tranh đấu. Tuy vậy nó đúng là một hành động tranh đấu chống lại sức kháng cự để rồi mang lại sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta có đánh giá cao dùng cụ cử tạ tốt, không phải vì bất cứ cái vui thích trực tiếp nào mà nó cung cấp cho chúng ta, mà tại vì cái lợi ích cuối cùng là chúng ta có được thân hình nở nang, cân đối, đẹp mà chúng ta có từ cái phương pháp chúng ta tập tạ. Kính thưa đại chúng, thông thường sự mâu thuẫn chỉ hạn chế ở một số ít người. Có thể là ông chủ, hay là đồng nghiệp, hay là người hôn phối cũ, hay là anh chị em ruột thịt của chúng ta. Từ quan điểm mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, cái xấu thực sự nó rất hiếm. Thành ra vì vậy cái nguồn cung cấp để cho chúng ta thực tập hạnh từ bi và kiên nhẫn nó cũng giới hạn đi. Và đó là sự tranh đấu, một tiến trình giải quyết xung đột kẻ xấu nhờ chúng ta học hỏi quan sát, mà chúng ta có thể tìm ra những cái cách giải quyết khác, và cuối cùng dẫn đến sự phát triển dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc về kết quả chữa trị bằng cái tâm lý là chúng ta thành công trong vấn đề chúng ta thực tập. Chúng ta hãy tưởng tượng kết quả cuộc đời của chúng ta nó sẽ ra sao nếu mà suốt đời chúng ta không bao giờ phải đối phó với kẻ xấu, hay là không bao giờ chúng ta gặp một cái trở ngại nào cả. Nếu mà chúng ta không bao giờ gặp kẻ xấu, hay là chúng ta không bao giờ gặp trở ngại từ lúc mà chúng ta nằm ở trong nôi cho đến khi mà chúng ta xuống dưới đáy mồ, nếu người nào đó cũng nuông chiều chúng ta, ủng hộ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta ăn đồ ngon, cho chúng ta mặc đồ đẹp, làm cho chúng ta vui lòng bằng cái bộ mặt khôi hài, những cái âm thanh quyến rũ yêu thương, nếu từ lúc mới sanh cho đến bây giờ thì chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta vô vị. Vô vị là tại vì đi đến đâu người ta cũng cứ khen mình, đi đến đâu người ta cứ nuông chiều mình. Thì điều này theo một số chư tôn đức là chưa bao giờ chúng ta gặp phải sự thử thách nào thì cuộc đời của chúng ta sẽ vô vị và chắc chắn không có gì để mà phải nói. Hay là nói một cách khác, nếu cuộc đời của chúng ta chưa bao giờ gặp trở ngại, chưa bao giờ gặp một cái tiếng chê khen nào, thì mọi người tiếp tục coi chúng ta như là một đứa trẻ. Và điều đó mới nhìn qua thì chúng ta thấy dường như là tốt. Tốt nó giống như mấy tháng đầu mà chúng ta xuất hiện ở trên cuộc đời này, giống như một em bé nằm ở trong nôi, nó không có cái gì để mà chúng ta nói cả. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục truyền miên như vậy thì trong cuộc đời của chúng ta chẳng khác nào giống như con bê con, không hơn không kém. Do vậy chúng ta phải hiểu sự tranh đấu của cuộc đời sống làm cho chúng ta thành con người. Khó khăn và chướng ngại nó làm cho chúng ta trở thành một con người có kinh nghiệm dày dặn. Và do đó chính những người xấu của chúng ta thử thách chúng ta, cho chúng ta sức kháng cự và cần thiết để mà chúng ta phát triển. Trong chiều hướng này xin được khuyến khích với đại chúng, nếu mà có phải ở trong gia đình cũng vậy, mà nếu gặp ở những nơi công sở cũng vậy, đừng chờ đợi là những người đó phải khen chúng ta 100%. Đừng chờ đợi mỗi ngày chúng ta được bạn bè hay là được ông chủ khen chúng ta. Nói như vậy để cho đại chúng có một thái độ chấp nhận. Nếu trong lúc làm việc mà có phải bị bạn của mình gây khó khăn, nếu mà có bị chủ rầy la, đừng có buồn. Tại vì mình biết rằng nếu mà không rầy la mình không khôn. Nếu mà bạn bè của mình cứ nuông chiều mình hoài thì có lẽ chúng ta chỉ là một đứa bé thôi. Thực hành tiếp cận những vấn đề của chúng ta trong cuộc sống một cách hữu lý, và chúng ta phải học hỏi một cách suy xét về những khó khăn hay là về những kẻ xấu từ một cách nhìn khác. Do vậy mà chúng ta phải biết cách nhìn, chúng ta phải chuyển đổi cách nhìn của chúng ta. Mà dường như đây là một cái công cuộc nó theo đuổi rất là đáng giá. Cho đến khi nào mà điều này có thể thực sự mang đến sự thay đổi cơ bản về thái độ của chúng ta thì chúng ta mới thôi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không còn cần nữa, nhưng mà chúng ta biết rằng những điều đáng giá đó nó cho chúng ta nhiều cái bài học. Cho nên chúng ta phải tu tập tinh thần hàng ngày, mà qua đó trong truyền thống Tây Tạng có 8 câu kệ nói về cách huân luyện tâm. 4 trong 8 bài kệ đó được viết vào thế kỷ thứ 10, và nội dung chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng. Câu kiểu thứ nhất là bất cứ lúc nào giao kết với ai, mong cầu tôi sẽ tự cho mình là người thấp nhất và coi người kia là cao thượng nhất trong thâm tâm của tôi. Cái bài kệ thứ hai, câu kệ thứ hai, khi tôi thấy những chúng sanh có bản chất độc ác, bị thúc ép bởi tội lỗi hung bạo và ưu phiền, cầu mong tôi được coi họ như những người hiếm có, là những người thân thiết như thể tôi tìm được một kho vàng quý báu. Và câu kệ thứ ba, khi những người khác vì đố kỵ đối xử xấu với tôi, sỉ nhục, phỉ báng tôi và những điều tương tự, cầu mong tôi chịu thua và xin để cho họ chiến thắng. Và câu kệ thứ tư, khi người mà tôi cho là tạo được lợi lạc với niềm hy vọng lớn lao làm cho tôi hết sức đau đớn, xin cho tôi được coi người đó như vị giáo chủ tối thượng của tôi. Kính thưa đại chúng, đó là bốn câu kệ hết sức là quý giá. Học và thực hành theo bốn câu kệ này, chúng ta không có bản ngã, chúng ta không có cái gì là của ta cả. Chúng ta có thể chấp nhận cái người độc ác, chúng ta có thể chấp nhận cái người kia dù cho xấu tệ cỡ nào đi nữa cũng là cái người cao thượng. Dù cho là người này đối đãi với chúng ta một cách nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể coi họ là thầy của mình được. Nên tóm lại, xin cho đại chúng được trực tiếp hay là gián tiếp đem lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, và xin cho chúng ta được âm thầm chịu đựng những tai hại và khổ đau của tất cả chúng sanh. Chư Tôn Đức thường khuyến khích chúng ta làm vậy. Chúng ta có thực tập những điều mà nó xảy ra chung quanh chúng ta biết, chứ không phải chúng ta dại khờ gì cả. Có điều chúng ta không nói là tại vì chúng ta có một cách nhìn đẹp. Có lẽ nhờ sự tu tập tinh thần như trong bốn câu tụng về huân tập, về huân luyện tâm, mà chúng ta thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể đi khắp mọi nơi và có thể chấp nhận sự thật của tình hình. Mặc dù tình hình quốc gia Tây Tạng nó hết sức là bi thảm, nhưng mà Ngài vẫn tích cực vận động cho tự do và nhân quyền trong 40 năm qua. Và đồng thời Ngài cũng giữ một cái thái độ nhún nhường và từ bi đối với người Trung Hoa, tức là một dân tộc đã kỳ thị, đã chà đạp con người và nhân bản của nhân dân Tây Tạng. Điều đó đã truyền cảm cho hàng triệu triệu người trên thế giới nhìn về Đức Đạt La Lạt Ma và tôn kính Ngài như một vị Phật sống. Kính thưa đại chúng, cố gắng áp dụng phương pháp thay đổi cách nhìn. Khi nhận ra là chúng ta phản ứng quá mạnh với một người mà chúng ta chưa từng biết đã làm cho chúng ta khổ, đây là cơ hội tốt để thực hành việc phát triển lòng nhẫn nại. Cho nên chúng ta phải bắt đầu thực hành và mường tượng cái người xấu kia đối với chúng ta luôn luôn có mặt ở bên cạnh chúng ta, luôn luôn ngồi ở bên ghế cạnh bên lối đi của chúng ta, luôn luôn ở bên cạnh chúng ta để mà dạy chúng ta nhẫn nại và khoan dung. Chúng ta hình dung sự việc này với một cái lòng hết sức là nhiệt thành, đừng ế oải, đừng khó chịu. Làm được như thế là chúng ta có khả năng, có cách nhìn, có khả năng xem xét khó khăn của chúng ta từ những góc độ khác và được nuôi dưỡng bởi đức tính uyển chuyển của tâm. Khi mà chúng ta phát triển được những cái đức tính uyển chuyển của tâm thì cái lợi ích tột bậc của tâm trí uyển chuyển đó là nó cho phép chúng ta nhìn bao quát tất cả đời sống để mà chúng ta sống một cách trọn vẹn, để mà chúng ta là một con người có nhân tính, nếu mà nói ở trong cuộc đời. Nhưng mà nếu nói chúng ta là người tu học, thì một khi mà chúng ta đã được nuôi dưỡng bởi những cái đức tính uyển chuyển của tâm, thì đương nhiên chúng ta có được một cái tâm giống như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Kính thưa đại chúng, mỗi người trong chúng ta đều có thể mở mang sự uyển chuyển giống như vậy ở trong tâm. Điều đó ít ra cũng ở một chừng mực nào đó trực tiếp do những cách nỗ lực bằng cách là mở rộng cách nhìn và cố gắng thận trọng trên những quan điểm mới. Kết quả cuối cùng là cái sự tỉnh thức và đồng thời về một bức tranh lớn cũng như là hoàn cảnh cá nhân của chúng ta. Quan điểm cùng một lúc là chúng ta nhìn thế giới, chúng ta nhìn thế giới lớn và thế giới nhỏ của chúng ta có thể thực hiện và giúp chúng ta phân biệt được cái gì là quan trọng, cái gì không quan trọng trong cuộc sống. Lẽ tất nhiên chúng ta phải biết trong cuộc sống có nhiều lúc chúng ta thấy cái đó dường như tốt, nhưng mà nếu thấy cần, không quan trọng, chúng ta vẫn cứ phải bỏ như thường. Chúng ta phải học với cái tinh thần của Kinh Kim Cang. Khi qua sông thì cần đò, nhưng mà khi mà qua đò rồi, chúng ta không cần nữa. Mà Đức Phật thường dạy là tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, chánh pháp ưng xã, hà huống phi pháp. Có những sự kiện mà chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời là nó cần, nhưng mà đến lúc chúng ta bỏ là chúng ta phải bỏ mà thôi. Như vậy chúng ta phải biết lúc nào chúng ta phải có một cái nhìn bằng kiểu cách nào. Điều quan trọng là phải nói đến cái tầm quan trọng của sự đem lại thay đổi cá nhân từ bên trong, là phải nhờ sự biến đổi ở bên ngoài. Chẳng hạn như nói đến một cái tầm quan trọng của việc phát triển lòng từ bi và nhiệt thành, khắc phục những giận dữ và sân hận, trau dồi sự nhẫn nại và khoan dung, là do hoàn cảnh ở bên ngoài mà ra. Cho nên người Việt chúng ta có câu là thời thế tạo anh hùng. Nhiều khi chúng ta nhìn những người làm khó dễ chúng ta, mà chúng ta nhìn trở lại mình, để rồi chúng ta tạo cái hoàn cảnh. Chúng ta phải thấy rằng sự thay đổi phải do nơi cá nhân của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tìm giải pháp cho toàn bộ các vấn đề, là chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề từ cái lập trường một cá nhân cũng như từ mức độ xã hội nói chung. Cho nên khi mà chúng ta có nói về cái tính cách linh động, về một cái tầm nhìn lớn hơn, thì điều này nó đòi hỏi chúng ta có khả năng đề cập đến các cái vấn đề như là mức độ cá nhân, mức độ cộng đồng và mức độ toàn cầu. Chúng ta phải tùy theo lúc mà chúng ta hành xử. Do vậy mà sự cần thiết giảm bớt sự giận dữ và sân hận do nhờ cái sự kiên nhẫn và khoan dung của chúng ta. Giảm thiểu sân hận nó giống như là chúng ta giảm thiểu cái nội kết ở trong tâm. Và sự giải trừ nội kết đó nó đi đôi với cái sự hóa giải những cái chướng nặng ở bên ngoài. Thành ra vì vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào. Điều đó nó rất quan trọng. Đương nhiên là chúng ta không thể hoàn tất điều đó trong một sớm một chiều. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng cái biện pháp thực tế là đi từng bước một. Nhưng mà dầu sao đi nữa, chúng ta phải làm rõ mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Cho nên ở cái mức độ nào đó, chúng ta phải cố gắng thực hiện sự hòa bình ở trong tâm của chúng ta. Cho dù là hoàn cảnh như thế nào đi nữa, việc đầu tiên để chúng ta có một cái sự chuyển đổi cách nhìn là chúng ta phải thực hiện sự hòa bình ở trong tâm. Nhưng mà đồng thời cũng là cố gắng thực hiện việc hòa bình ở bên ngoài. Như vậy, để cho thực hiện được cái sự hòa bình ở bên ngoài đến với mọi người, kẻ thân cũng như kẻ thù, chúng ta phải coi những phần tử đó là phần tử để đóng góp nhỏ nhoi cho chúng ta, để mà chúng ta thực hiện cái hoài bão của chúng ta. Chúng ta phải làm như vậy. Đừng coi đó là cái sự đau khổ, mà chúng ta coi đó là cái việc cần thiết, mà cũng coi đó là một trách nhiệm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, một tâm trí linh hoạt uyển chuyển, nó sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều vấn đề, giúp chúng ta từ nhiều cách nhìn và ngược lại, chú tâm cố gắng quan sát một cách khách quan những vấn đề từ nhiều cách nhìn. Điều này có thể được coi là sự rèn luyện tính linh hoạt của tâm. Và như vậy, chúng ta thấy trong thế giới ngày nay, khi mà chúng ta cố gắng phát triển cái sự suy tư linh hoạt, không phải chỉ là một sự thực tập buông thả cho những người biếng nhác, mà có thể là một vấn đề sống còn. Và ngay cả trên nấc thang tiến hóa, muôn loài cũng hết sức là linh động, cũng hết sức là thích ứng với những cái thay đổi của môi sinh để mà tồn tại, để mà phát triển. Như vậy, chúng ta thấy cuộc sống hàng ngày trong thế giới ngày nay có những thay đổi bất ngờ, có những cái thay đổi đột ngột, có những thay đổi đột ngột và có nhiều khi cũng rất là dữ dội. Như vậy, một tâm trí uyển chuyển có thể giúp chúng ta hòa hợp với mọi sự thay đổi ở bên ngoài. Chúng ta đừng là khi thấy những cái sự thay đổi, chúng ta đừng đau khổ khi thấy những cái biến chuyển chung quanh chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tạo cái sự hòa nhập với tất cả sự mâu thuẫn ở bên ngoài cũng như là nội tâm của chúng ta, mà tính nhất quán và mâu thuẫn đó chúng ta phải coi là từ cá nhân của chúng ta hay là tư tưởng của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có một cái tâm trí linh hoạt và mềm dẻo, thì cái nhìn của chúng ta sẽ trở nên cứng nhắc, và mối quan hệ của chúng ta đối với những người thân, đối với cộng đồng và đối với thế giới, nó sẽ trở thành một đặc điểm sợ hãi. Tại vì một khi mà chúng ta thấy sự chuyển biến, chúng ta không chấp nhận, chúng ta thấy đó là một cái hố thẳm, đương nhiên chúng ta có cái sự sợ hãi. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng phương pháp linh hoạt và mềm dẻo trước cuộc sống, chúng ta có thể bình tĩnh. Chúng ta thấy mọi sự thay đổi là thay đổi. Thay đổi trong những hoàn cảnh hết sức là bất an và xáo trộn, nhưng mà tâm tư của chúng ta không thay đổi. Đó là do cách nhìn khá chính xác và chúng ta biết nhìn. Đó là nỗ lực để mà chúng ta đạt được tâm trí linh hoạt mà chúng ta có thể nuôi dưỡng trong tinh thần một con người tu học. Kính thưa đại chúng, nói về tầm quan trọng của linh hoạt, mềm dẻo và thích nghi, không có nghĩa là chúng ta trở thành cái người thay đổi ý kiến. Một con người mà ai nói trắng cũng là trắng, mà ai nói đen cũng là đen. Có nhiều khi chúng ta thấy người đó không có lập trường, nhưng mà cái sự linh hoạt, mềm dẻo và thích nghi của chúng ta không phải là con người như vậy, mà đó là một con người có hấp thụ bất cứ một niềm tin mới nào bất chợt xuất hiện chung quanh chúng ta, làm cho chúng ta thay đổi cái nhìn và đặc tính của chúng ta, là phải nói đến những giai đoạn sinh trưởng và phát triển cao hơn tùy thuộc vào giá trị tiềm ẩn đã hướng dẫn cho chính chúng ta. Do vậy, chúng ta thấy sự thích hợp mềm dẻo và linh hoạt của chúng ta có lý trí, có sự kiểm soát, không phải như những người không có lập trường. Và do đó chúng ta có thể đánh giá những kinh nghiệm của chúng ta, và từ đó chúng ta thấy được giá trị chân thực của sự vật. Giá trị này có thể giúp chúng ta quyết định mục tiêu nào thực sự đáng giá và cái mục đích nào mà chúng ta theo đuổi, và đó là cái mục đích vô nghĩa. Chúng ta có thể kiên trì trước sau như một và duy trì toàn bộ giá trị tiềm ẩn trong con người của chúng ta mà chúng ta vẫn giữ được cái nét linh hoạt. Muốn đạt được điều đó, trước nhất là chúng ta phải rút gọn hệ thống và niềm tin của chúng ta thành một cái công thức. Chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng cái công thức đó. Thứ nhất, công thức căn bản, chúng ta phải ghi nhận tôi là một con người. Thứ hai, tôi muốn có hạnh phúc, không muốn đau khổ. Và thứ ba, những người khác cùng giống như tôi muốn được hạnh phúc và không muốn đau khổ. Như vậy, khi ai cũng công nhận chúng ta là một con người, ai cũng muốn hạnh phúc mà không muốn đau khổ, thì như vậy ai cũng nghĩ như chúng ta. Đương nhiên cái quyền hạnh phúc của mỗi người phải có, không ai có thể cướp đoạt được, mà cũng không ai xâm phạm chúng ta cả. Sử dụng cùng một cách giải quyết cái vấn đề này có thể đem lại nhiều an lạc cho chúng ta và những người chung quanh rất nhiều. Mà không phải chỉ có những người chung quanh trong hạn hẹp hàng xóm láng giềng, mà có thể đến cả quốc gia, cả cộng đồng thế giới nữa. Do vậy chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thì giờ để mà chúng ta suy nghĩ hệ thống giá trị của chính chúng ta, và chúng ta rút gọn thành những yếu tố căn bản cho chính chúng ta. Có được như vậy là chúng ta thấy được cái giá trị căn bản nhất, và hướng đến yếu tố thuận lợi đó, nó sẽ cho chúng ta sự tự do và sự linh hoạt lớn nhất để mà đổi lại cái giá trị hàng loạt về vấn đề mà chúng ta phải đương đầu, mà nhất là những cái cuộc sống khó khăn trong đời sống hàng ngày. Sao con ngồi đứng ngay chờ vậy? Nãy giờ sư phụ chờ con thỉnh để thở mà không thỉnh được con. Kính thưa đại chúng, cách phát triển, cách giải quyết linh hoạt và cách sống không những là phương tiện giúp cho chúng ta đối phó với những vấn đề khó khăn hàng ngày, mà nó còn trở thành nền tảng cho yếu tố chủ chốt của một đời sống hạnh phúc, hay đó là cái sự quân bình. Có được sự quân bình, chúng ta sẽ tránh được cực đoan. Do vậy mà sự quân bình trở thành một yếu tố rất quan trọng trong việc điều khiển cuộc sống hàng ngày của con người. Điều này nó tương tự khi mà chúng ta trồng một cây non hay là một loại cây nào đó. Chính giai đoạn đầu, chúng ta phải hết sức khéo léo và nhẹ nhàng. Độ ẩm nhiều, nó sẽ chết cây. Và ánh sáng nhiều, nó sẽ phá hoại cây. Cho nên điều cần thiết là chúng ta phải có một môi trường quân bình, thì cây mà chúng ta trồng nó mới lớn mạnh. Trong cơ thể chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta có nhiều chất đạm cũng không tốt, mà chúng ta có ít chất đạm cũng không tốt. Như vậy, phương cách uyển chuyển và khéo léo là chúng ta phải tránh cực đoan. Để mà chúng ta áp dụng sự phát triển tinh thần đúng mức, cũng như là những cảm xúc của con người là cần thiết. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta thấy là chúng ta trở thành một con người cao ngạo, vênh váo, cứ mãi mãi cho ta đây là cái người quan trọng, do việc căn cứ vào những thành tựu hay là những tính không có, hoặc là những cái tưởng tượng của chúng ta mà ra. Khi đã mắc bệnh cao ngạo này thì thuốc giải độc là chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn nữa về cái vấn đề khổ đau của chúng ta, trầm ngâm về khía cạnh bất toại nguyện của cuộc sống. Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta không còn có cái tâm cao ngạo nữa, và nó đưa chúng ta trở lại với cuộc sống hiện thực. Trái lại, nếu mà chúng ta thấy suy gẫm về bản chất bất toại nguyện của cuộc sống như là khổ đau vân vân, nó làm chúng ta không chịu nổi bởi toàn bộ sự việc, thì chúng ta phải biết là chúng ta đang có sự nguy hiểm đi vào cực đoan khác. Và trong trường hợp này, chúng ta trở nên hoàn toàn nản chí, bất lực và chán chường. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng với vấn đề mà theo đuổi một sự kiện, khi mà chúng ta không có tính linh hoạt và chúng ta bị rơi vào cực đoan, thì nó trở thành một cái vấn đề không phải chỉ cho chúng ta đau khổ, không phải chỉ có chúng ta đau khổ không mà thôi, mà nó làm cho những người khác cùng đau khổ như chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng khuynh hướng đi đến cực đoan thường thường là được kích thích bởi cảm tưởng chưa vừa lòng của chúng ta. Và đương nhiên có những yếu tố khác dẫn đến sự chưa vừa lòng. Nhưng mà chúng ta phải công nhận điều đó rất là tai hại. Bằng cách quan sát những tình huống này, chúng ta có thể thấy hậu quả của việc đi đến cực đoan. Chính chúng ta, cuối cùng chúng ta trở thành là cái người đau khổ nhất. Chúng tôi xin được thí dụ như ở Việt Nam, vào thời kỳ từ năm 1952 đến năm 1963, dưới sự lãnh đạo của Ngô Đình Diệm, có người anh là Ngô Đình Thục. Ông này có cái tham vọng là làm hồng y, cho nên có cái khuynh hướng nghĩ là tốt nhất là tất cả nhân dân Việt Nam phải trở thành con chiên của Chúa. Ý tưởng ai cũng trở thành con chiên đó nó hoàn toàn sai lầm, và phải nói đó là một cực đoan hết sức, và phải nói rằng đó là một cực đoan hết sức là nguy hiểm. Và cái loại suy nghĩ cực đoan này đã dẫn tới sự sụp đổ cả một chế độ. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người tị nạn. Chúng ta có dịp tiếp xúc với các truyền thống, các tôn giáo và học hỏi nhiều về truyền thống của các tôn giáo. Điều này nó đưa đến gần gũi hơn trong thực tại, hiểu rằng giữa nhân loại có nhiều khuynh hướng tinh thần khác nhau, và ngay cả nếu chúng ta cố gắng làm cho toàn thể thế giới thành Phật tử cũng là cái điều không thực tế. Chúng ta biết rằng đạo Phật là đạo giải thoát, giáo lý của Đức Phật là một giáo lý nhiệm màu. Ai mà thực tập giáo lý của Đức Phật, đương nhiên người đó là người có hạnh phúc nhất đời. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tất cả mọi người ở trên thế giới này cũng tu theo đạo Phật, cũng thực hành giáo lý của Đức Phật, thì đó cũng là một cái quan niệm sai lầm. Chúng ta không có quyền nghĩ như vậy. Đó là một cái cực đoan, không thực tế. Nhờ sự tiếp cận với truyền thống khác, chúng ta nhận thức được những điều tích cực của họ. Do vậy mà khi đối đầu với tôn giáo, trước tiên cảm nghĩ tích cực, cảm nghĩ thoải mái sẽ phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy nếu người đó thấy truyền thống khác thích hợp hơn, hữu hiệu hơn, như vậy là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, Cho nên chúng ta phải chú ý mở rộng tầm nhìn của chúng ta để chúng ta có một cách nhìn chính xác hơn. Muốn có cách nhìn chính xác là chúng ta phải chuyển đổi cách nhìn cố kiểu của mình. Nói tóm lại, khi mà thực hành cách chuyển đổi này, chúng ta có thể chấp nhận một số kinh nghiệm, một số việc bi thảm để mà phát triển sự bình tĩnh của tâm. Đồng thời chúng ta cũng phải chấp nhận, chúng ta cũng phải nhận thức được rằng mỗi hiện tượng, mỗi sự việc đều có những khía cạnh đẹp khác nhau của nó. Mỗi sự, mọi việc có tính cách tương đối. Hiểu được điều này, cho nên dù chúng ta có giận dữ ai, chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng người đó tuy là không tốt như chúng ta mong mỏi, nhưng mà sự thực là không ai xấu hết cả 100%. Họ cũng có những cái tính tốt nếu chúng ta sống với họ lâu ngày. Họ cũng có những cái tính tốt nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ về cái cuộc sống của người đó. Cho nên khuynh hướng nhìn người hoàn toàn xấu là do nhận thức của riêng chúng ta căn cứ vào cái sự phán đoán riêng của chúng ta, chứ không phải là bản chất thực sự của cá nhân đó. Ghi nhận được sự kiện này thì chúng ta thành tựu được lối chuyển đổi cách nhìn toàn diện. Và như vậy, chúng ta sẽ sống cuộc sống bình yên, thanh thản. Kính thưa đại chúng, bài pháp chuyển đổi cách nhìn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.